Xin thân chào ông Trương Minh Đức. Thưa ông là người đã trực tiếp chứng kiến các cuộc biểu tình của công nhân Bình Dương chống Trung Quốc và sau đó thì đã dẫn tới các hành động bạo lực cướp phá như chúng ta đã biết. Trước hết xin ông cho biết những gì ông quan sát thấy ở cuộc biểu tình và sau đó đã biến thành một cuộc bạo loạn tại Bình Dương vừa qua.
Có ngày qua, sau khi giàn khoan HD 981 đã kéo vào thềm lục địa Việt Nam, thì có nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở Sài Gòn và Hà Nội và nhiều nơi khác. Rồi nhiều tổ chức đoàn thể cũng như từng tỉnh cũng đã biểu tình, trong đó có cuộc biểu tình của công nhân ở Bình Dương. Việc biểu tình để thể hiện cái lòng yêu nước của người Việt Nam chống Trung Quốc, nhưng sau đó thì vào đỉnh điểm đêm 13 ở Bình Dương xảy ra nhiều việc biểu tình dẫn đến bạo loạn, rồi đập phá, đốt các nhà máy của các doanh nghiệp của Trung Quốc và Đài Loan. Thì tôi nghĩ cái việc mà biểu tình thể hiện lòng yêu nước rất là hoan nghênh. Nhưng sau này có những cái vụ đập phá thì việc đó chúng ta cũng không nên làm cái việc nó quá mức như vậy. Theo tôi nghĩ ở thông tin hiện nay nó có nhiều chiều trong cái việc biểu tình này. Thì cũng có nhiều cái vấn đề đặt ra tại sao có bạo loạn, rồi đập phá đốt các sản xưởng của người Trung Quốc và trong đó có người Đài Loan và có những cái doanh nghiệp của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng theo. Thông tin nó cũng đa chiều. Nhưng mà một điều lạ là tôi về tôi xem video lại thì tôi thấy rằng hầu như có một cái việc ai đó đã tổ chức một nhóm người nhỏ, rất nhỏ, chứ không phải là hầu hết những người biểu tình mà yêu nước là tấn công vào các cơ sở này. Họ biểu tình thì không có, nhưng mà họ chuyên vào đập phá đốt. Cái tôi về tôi xem lại những cái video mà họ đập phá đốt lật xe thì cái nhóm này rất là nhỏ anh, nó không có nói gì được lên trong một cái nhóm biểu tình. Nó chỉ khoảng chừng vài chục người thôi. Nhưng mà họ rất là hung bạo, họ đập phá thẳng tay. Nhưng mà mình không hiểu như thế nào công an đều bất lực với mấy chục người này thôi. Chứ không phải là tất cả người biểu tình đều đập phá cái hãng xưởng của Trung Quốc hết, nhà máy. Thì đây là một cái việc làm mà đáng trách. Còn việc ai tổ chức hay là một cái thế lực nào đứng về sau lưng để là bôi nhọ cho những cái biểu tình này, thì điều đó thì chính quyền Việt Nam cần sớm vào cuộc để điều tra làm rõ. Đây là một hình ảnh rất là xấu. Mà tôi cũng lạ lùng thấy là có cái đêm 13 tháng 5 ở biểu tình ở Bình Dương thì ít thấy bóng dáng công an hơn. Có chứ không phải là không.
Yeah.
Nhưng mà nó không có tình trạng can ngăn những cái vụ việc như vậy xảy ra rất là đáng tiếc. Nó khi mà về là mình nghi ngờ cái việc này nó có một cái ai đó đứng sau lưng để chỉ đạo làm cái việc này, thì điều đó là điều mà tôi hết sức băn khoăn trong cái việc biểu tình ở Bình Dương rồi hiện nay thì nó xảy ra ở Hà Tĩnh.
Vụ việc ở Bình Dương thì chính quyền hôm qua có nói là bắt giữ đến 500-600 người, thì việc bắt giữ này có thêm được cái thông tin gì?
Chính quyền Việt Nam chỉ mới đưa lên con số thôi. Những đối tượng này thì chưa thấy được công bố ở trên các kênh thông tin đại chúng. Hiện nay thì tình hình ở Bình Dương cũng đã lắng dịu, vì sự việc đã qua rồi. Cũng có một số công an họ đi lục soát những cái căn hộ và những cái nơi trọ của công nhân để thu hồi tài sản mà bị gọi là hôi của hoặc là bị thất thoát từ các vụ biểu tình. Thì sáng nay tôi cũng thấy điều đó xảy ra. Nhưng mà tôi cũng rất tiếc là cái điều đó đúng ra là chúng ta phải ngăn chặn từ đầu, chứ không phải để nó xảy ra rồi chúng ta mới làm như vậy.
Hôm trước là Bình Dương, thì ngay sau đó sự vụ lại lan sang Hà Tĩnh với mức độ nghiêm trọng hơn, đã có nhiều người bị thương vong. Ông có thể nói gì về cái hiện tượng này ạ?
Cái việc biểu tình để chống Trung Quốc thì điều đó thì cũng không bất ngờ gì. Nhưng mà tôi cũng bất ngờ là cái sự việc diễn tiến rất là phức tạp, leo thang, cũng như sáng nay tôi hay tin tối đêm qua ở của Hà Tĩnh. Hiện nay thì đã có đổ máu giữa cái người dân Trung Quốc và người dân Việt Nam tại địa phương. Đây là một cái việc rất là đáng tiếc. Mình cũng lên tiếng rằng người dân Việt Nam cũng phải bình tĩnh, bây giờ ở đây chúng ta chống là chống Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bành trướng và xâm lược Việt Nam. Chứ chúng ta không nên chống người Trung Quốc, bởi vì những người Trung Quốc thì họ cũng là đi làm ăn để kiếm tiền, sinh sống như những công dân Việt Nam thôi. Thì chúng ta không nên thù hằn giữa hai cái dân tộc, mà chúng ta phải nên lên án những nhà cầm quyền phải có thái độ Bởi vì một cái xã hội độc tài cũng như nhà nước Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc thì họ chỉ bảo thủ cho cái địa vị của họ, rồi sau đó thì khi mà có một cái gì đó thì họ đưa người dân ra để mà đổ máu. Thì đây là chúng ta hai dân tộc giữa người Trung Hoa và người Việt Nam phải bình tĩnh. Đúng là chúng ta phải lên án chế độ, những chế độ độc tài như Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam vì lợi ích của mình mà để cho người dân đến nông nỗi này. Đó là cái lời và cái ý của tôi đến hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa.
Sự vụ ở Hà Tĩnh đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Theo ông thì hệ lụy gì sẽ xảy ra nếu như chính quyền không kiểm soát được tình hình này?
Hiện nay thì tôi thấy rất là căng thẳng, cũng như nghe đâu phía nhà người cảnh Trung Quốc cũng trục trặc về quân sự ở biên giới phía Bắc. Thì tôi cũng mong rằng cái việc này cũng phải nên bình tĩnh, đồng thời cũng nhờ cái sự can thiệp và lên tiếng của Liên Hợp Quốc đừng để xảy ra cái xung đột giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa. Thì nếu mà cái người dân không chịu tình trong ôn hòa, bất bạo động, mà cứ đập phá đốt và bài Trung Quốc những cái nơi cơ sở sản xuất thì đây là một cái diễn biến xấu cho Việt Nam. Mà điều đó thì đa số không đồng tình với cái việc này. Muốn điều đó nó được ngăn chặn thì những cái động thái của chính quyền. Ở đây không phải là mình nói là chính quyền cấm hẳn người dân biểu tình thể hiện cái vấn đề bảo vệ biển đảo. Mà biểu tình như thế nào, có sự bảo vệ an toàn đối với cái cuộc biểu tình đó cho nó có hiệu quả mà không có cái bạo loạn là đốt phá hoặc là bài Trung Quốc vào nhắm hướng vào những cái doanh nghiệp và những người dân, thì đó là một thể hiện một cái sự văn minh và tránh những cái hành động xấu cho Việt Nam trong cái thời gian sắp tới. Nếu chính quyền Việt Nam không tích cực hơn trong cái việc bảo vệ những cái cơ sở của doanh nghiệp của Trung Quốc là người Trung Quốc hoặc là những người Đài Loan, thì đây là một cái cớ rất thuận lợi cho bên phía Trung Quốc để họ có thể là xu quân đánh Việt Nam với những cái lý cớ ngu vơ. Mà dấu hiệu hiện nay thì mình cũng cho thấy có những nhóm nhỏ họ đã kích động về bạo lực, mà tôi nghĩ chính quyền Việt Nam, tức là Bộ Công an Việt Nam phải điều tra rõ những người mà kích động bạo lực cái nhóm nhỏ này là ai. Có phải là của phía Trung Quốc họ cài vào đây để họ làm những chuyện này cho Trung Quốc có cái cớ để đánh Việt Nam hay không? Chúng ta nên cảnh giác những cái cơ hội mà họ tạo ra cái cớ. Đó là mình phải cần thiết làm những điều gì trong tương lai.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Trương Minh Đức, nhà báo tự do tại Bình Dương.